năm 1 Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng tôi toàn thể đại chúng, đây là ngày 8 tháng 4, thì tối nay thì chúng ta sẽ có cái phần câu hỏi và trả lời. Nếu mà đại chúng ưu tiên cho những người nào chỉ ở đây được 2-3 ngày.
Dạ.
Thầy là bị đau lưng đó thì có cách nào để trị?
Cái bị cái disc nó bị abime
là giữa hai cái cục xương ở dưới nó bị mòn, cái giữa hai cục xương phần sụn ở giữa nó bị mòn.
Rồi thì đúng ra cái bệnh này á thì nó cũng liên quan tới tất cả những cái bệnh mà bị thoái hóa cột sống, hay là bị thoái hóa các cái đốt sống hay là các cái khớp xương nha. Khớp xương mình bị bệnh thì mình thường có những cái dạng khác nhau, như là thấp khớp, viêm đa khớp dạng thấp nha. Thì nói chung là tất cả những cái trường hợp mà về xương khớp thì thứ nhất đó là do mình không có một cái sự vận động đều đặn và cân bằng. Theo cái nguyên lý như mà mình học ngày hôm nay đó, tức là chẳng hạn như cơ thể mình thì tạo hóa đã cho nó những cái chức năng rất là căn bản để nó tự hồi phục, nó tự điều chỉnh khi mà nó bị tổn thương. Tức là cái nguyên lý da gần da thì liền da, thịt gần thịt liền thịt, xương gần xương thì liền xương, mạch máu gần mạch máu thì liền mạch máu. Thì đó là cái mặt phải, cái mặt tích cực của nó. Nhưng mà cái mặt tiêu cực của nó ở chỗ là khi mà mình không có ngồi hay là đứng đúng là thứ nhất. Thứ hai là khi mình không có vận động đúng. Cái thứ ba nữa kết hợp với khi mà trong cơ thể mình nó bị tắc nghẽn. Mình lấy ví dụ như khi mà mình ăn uống những cái hóa chất trong người mình bị nhiễm chất độc, mà thường là những cái kim loại nặng, thường là những cái kim loại nặng. Thành ra quý vị thấy chẳng hạn như cái hệ thần kinh của mình nó gồm những cái thần kinh lớn nhỏ, nó nằm dày đặc với nhau như vậy, thậm chí nó còn gấp 10 lần, gấp 100 lần như vậy nữa, chứ không phải nó đơn giản như vậy đâu. Thành ra khi mà mình bị căng thẳng quá, khi mà mình bị bức xúc quá, hay là khi mà mình làm việc quá độ, vân vân, thì quý vị thấy một cái ví dụ như cái hệ thống điện nhà mình cũng vậy. Nếu mình có một cái bó dây điện lớn nhỏ mà mình làm sát với nhau, mặc dù mình cái dây điện đó nó có cái bao cách điện ha, nhưng mà nếu mà mình xài quá tải thì những cái sợi dây điện đó nó làm sao, nó sẽ bị nóng lên, và những cái vỏ đó lâu ngày thì nó bị chảy hay nó sẽ bị dính lại với nhau. Nếu mà mình giữ những cái dây điện đó nó thoáng, nó hở, hay là chẳng hạn như mình không có để cho bụi bặm dán mối hay là tất cả những cái thứ khác mà nó bám vào đó nó dày đặc, thì nó cũng có khả năng giải nhiệt bớt khi mà nó quá tải. Nhưng mà nếu mà mình để nó trong một cái góc rồi mình bị những cái thứ khác nó chèn ép lên, bị bụi bặm này kia nó đóng vô nữa, rồi cái hơi ẩm trong tường, hơi ẩm trong không khí, trong vắt vân vân, nó mới làm cho cặn bụi đóng nhiều hơn. Nói chung là những cái cặn bụi hay những cái gì đó nó bế tắc nó xung quanh, nó làm cho cái sự giải nhiệt chậm đi. Rồi kết hợp nữa là khi mình xài hơi quá tải tí xíu thì nó trở nên nóng, và những cái vỏ dây đó nó bắt đầu nó mềm dần, hay nó bắt đầu nó chảy đi, là nó chạm dây. Thấy không? Thành ra trong cơ thể mình bệnh lý nó cũng như vậy. Tất cả những cái tín hiệu truyền trong cơ thể mình, trong các cái hệ thần kinh, trong cơ bắp, đều là năng lượng, đều là những cái dòng điện nhỏ hết. Và như vậy nó cũng trở thành những cái sợi dây dẫn. Nếu như khi mà mình bị căng thẳng quá, nếu như khi mà mình ăn uống những cái hóa chất bị bình nhiễm chất độc, thì những cái tinh thể kim loại đó nó sẽ vào và nó sẽ bị bế tắc trong này. Và khi nó bị bế tắc như vậy thì nó sẽ làm chập mạch. Cộng với nữa là khi mà mình bị căng thẳng thì cái cơ bắp của mình thấy ví dụ như bây giờ mình bị căng thẳng một cái lời nói mà người ta làm mình không vui, tự nhiên từ một cái khởi niệm nha. Quý vị thấy là nó liên kết giữa tâm, sinh và vật lý, tức là chỉ một cái niệm bất an của mình thôi, chỉ một câu nói hay là một lời nói mà nếu mình dính ngay đó mà mình khởi một cái niệm bất an thôi, ngay đó nếu mình không dừng được thì từ một cái niệm bất an đó nó làm sao, nó làm cho kích thích nha, nó kích thích cơ thể mình thì bắt đầu nó tiết ra những cái nội tiết tố, chẳng hạn như adrenaline, nó kích thích làm cho tim mình đập mạnh lên, nhanh lên. Thì như vậy khi tim mình đập mạnh, đập nhanh lên thì máu nó sẽ lưu thông nhiều hơn, cái nhiệt độ nó sẽ cao lên. Rồi thêm nữa là cái mạch máu mình nó hơi co thắt lại, cơ bắp mình nó co thắt lại. Thì trở lại, đây là một cái phản ứng mình nói rồi, nó không có xấu. Tức là đây là một cái phản ứng nó gần giống như phản ứng tự vệ của tự thân. Tức là nó gọi là fight or flight, tức là tấn công hay là bỏ chạy. Nhưng mà khi mà mình thấy cái trạng thái đó xảy ra trong cơ thể mình thì thần kinh, mạch máu nó co thắt, nhiệt độ cơ thể nó tăng lên. Thì như vậy là giống, nó cũng giống như cái tình trạng ở đây. Khi mà mình có một cái sự căng thẳng, có một cái sự bức xúc, có một cái sự lo lắng, có một cái sợ sệt, thì những cái đó nó cũng tạo nên cái sự co thắt cơ bắp, động mạch, tĩnh mạch, và máu nó bắt đầu nó dồn lên, tăng lên, nhiệt độ cao lên, thì giống y như là mình xài hơi quá tải cái dây điện của mình. Và nếu như thỉnh thoảng mình mới làm quá tải, thỉnh thoảng mình mới bị như vậy thì có thể nó không có sao. Nhưng nếu mà mình làm bị ảnh hưởng thường xuyên thì cái vấn đề chập mạch của nó sẽ bị thường xuyên hơn và dần dần nó sẽ tổn thương nha. Thì như vậy khi đó nó kết hợp với cái gì? Nó kết hợp với cái vị trí mà mình ngồi không đúng. Tức là hồi nãy mình nói cái mặt tích cực của cái nguyên lý bảo vệ tự thân là da gần da liền xa, thịt gần thịt liền thịt, mà xương gần xương liền xương. Đó cũng là một cái cơ chế tích cực của tạo hóa để bảo vệ cơ thể mình, để cho nó healing, tức là nó trị liệu khi mà mình bị tổn thương. Nhưng mà bây giờ vì cái sự chập mạch như vậy, vì cái sự rối loạn cái tín hiệu như vậy, cộng thêm với những cái khớp đó bây giờ mình không có chịu vận động ha. Giả sử như các đốt sống đó, khi mình ngồi là mình phải ngồi cho nó ngay ha. Khi mình ngồi là mình phải ngồi cho nó ngay. Khi mình ngồi thì mình ngồi cho nó ngay. Thì như vậy cái khoảng cách giữa hai bên nó cân bằng với nhau, đồng thời cái áp lực, cái pressure của nó hai bên nó cũng cân bằng với nhau. Thì như vậy cái đĩa đệm của mình nó cân bằng, áp lực của hai bên nó cân bằng. Và khi mình ngồi cho ngay hay là mình chuyển động nó đều, thì như vậy nó sẽ luôn luôn nó chuyển động. Thành ra cơ thể mình nhận ra đó là những cái khớp chuyển động và cái áp lực luôn luôn nó cân bằng ha. Bất cứ cái khớp nào cũng vậy hết. Nhưng mà khi mà mình ngồi không ngay và khi mà mình ngồi nhiều, thì như vậy cái áp lực một bên nó sẽ nhiều hơn bên kia. Giả sử như áp lực bên trái nhiều hơn áp lực bên phải, thì như vậy một khi mà cái áp lực bên trái nhiều hơn áp lực bên phải, thì như vậy hai cái máu xương này nó sẽ gần nhau hơn, phải không? Và nhất là mình ngồi nhiều mà mình không có chỉ di động nữa, thì một thời gian sau nó sẽ nhận thấy rằng đây là xương gần xương, thì nó sẽ liền xương, tức là tất cả những cái calcium nó sẽ tới, nó deposit ở chỗ đó. Và như vậy thì lúc đó nó tạo lên cái áp lực nữa và nó đẩy cái đĩa đệm ra, làm cho cái đĩa đệm mình bên này thì mỏng, bên này thì dày, và thế thì đó là nó đưa đến thoát đĩa đệm. Thấy không? Thành rồi, tức là mình vừa bị về xương khớp, mình vừa bị đĩa đệm. Mà khi mà bên này nó chèn ép như vậy thì cái thần kinh bên này cũng bị chèn ép, mạch máu bên này cũng bị chèn ép. Khi cái đĩa đệm bên này nó bị đẩy ra thì nó cũng lại tiếp tục nó chèn ép cái thần kinh và cái mạch máu. Thành ra do cái vị trí của mình ngồi không đúng, do mình ít hoạt động, do mình ăn uống hay là cơ thể mình nó bị độc tố nhiều, nó làm cho bế tắc cái kinh mạch của mình hay là các cái hệ thống đường dẫn truyền tín hiệu. Rồi do mình có thể bị căng thẳng, bị bức xúc, thì nói chung nó có rất nhiều cái nguyên nhân để nó dẫn tới như vậy. Thành ra khi mà mình hiểu được cái cơ chế đó thì đó là cái lý do tại sao mình sẽ nói cái đó sâu hơn trong cái vấn đề là tại sao mình phải tập thể dục. Và cái sự tập thể dục và luyện khí nó hoàn toàn khác với cái lao động làm việc nhiều giờ hay là chơi thể thao ở cái chỗ đó. Thành ra khi mà mình có một cái khớp mà nó đau, khi mình có một cái khớp nó đau, nó bị vôi hóa, nó bị calcium hóa, nó bị thoái hóa hay là nó bị mòn vân vân, thì không phải bản thân một mình nó là người bị tổn thương hay người chịu trách nhiệm, mà bên cạnh đó nó còn có cái dây chằng, bên cạnh nó còn có cơ bắp, nó còn có thần kinh, nó còn có mạch máu. Thì như vậy quý vị thấy, giả sử như nói lại là một cái khớp gối hay là cái khớp đốt sống như hồi nãy, nếu khi mà mình không vận động thường xuyên thì nó sẽ nhận lầm là xương gần xương, nhất là những cái đầu xương này là những sự xương non, tức là nó là lớp sụn ha, nó là lớp sụn chứ nó không phải là xương cứng như ở trong. Thành ra nếu như mình không hoạt động thời gian hay là mình để cho nó lệch cái vị trí nó gần nhau quá thì nó sẽ nhận lầm đây là một cái khe nứt ở trong xương mình, và cứ thế nó đem calcium tới, nó ưu tiên một để nó liền, và bao nhiêu nó đem tới nó đổ đây hết. Thành ra vậy đây cũng là một cái mặt trái. Gần giống như trưa nay mình nói, khi mà bệnh nhân bị ung thư mà mình cứ bồi dưỡng, hay khi bệnh nhân yếu không ăn được mà mình cứ bồi dưỡng. Ở đây trong trường hợp mình cứ nghe loãng xương, xốp xương và mình lo uống canxi hay là ăn những chất có calcium, thì như vậy lúc đó nó sẽ ưu tiên một, nó chạy tới chỗ này hơn là vào trong xương mình. Thành ra lúc đó mình uống canxi không những không có lợi mà còn có hại. Thấy chưa? Tại vì nó sẽ ưu tiên một, nó chạy tới chỗ này, và vì nó nhận lầm đây là một cái vết nứt của xương, nó muốn liền lại cho nhanh. Thành ra mình càng uống canxi, mình càng ăn những chất có canxi nhiều bao nhiêu thì nó lại càng bị vôi hóa, càng bị kẹt nhiều bấy nhiêu. Và để cho giữ được hai cái khớp xương này, quý vị thấy các cái khớp xương mình nó chỉ là những cái khớp nó nối lại với nhau thôi. Để giữ được những cái khớp xương này lại với nhau, mình còn có những cái sợi dây chằng ha, mình có những cái sợi dây gân. Thì quý vị thấy những cái sợi dây gân của mình nó làm sao, nó đàn hồi, nó co giãn được thì nó sẽ giống y như những sợi dây thun. Tất cả những cái khớp nào cũng vậy, dù lớn hay dù nhỏ, nó đều được nối kết, nó đều được giữ lại trong một cái trật tự ổn định nhờ những cái sợi dây gân này hết. Thành ra cái sợi dây gân này nó sẽ co giãn giống như sợi dây thun của mình, và xung quanh nó bao bọc những cái sợi dây gân này thì nó có những cái lớp thịt hay là lớp cơ. Thì những cái lớp cơ này nó giống như những là cái sợi chỉ, quý vị theo có nhớ là những cái tép chỉ không? Ha? Hay là mình có thể phóng đại nó ra, nó giống như là những cái tờ giấy của một trang sách, và nó có đan bên này đan bên kia, nó chéo qua, và chính giữa nó ha, chính giữa nó là những cái mạch máu, tĩnh mạch, động mạch, mao mạch, thần kinh và mạch bạch huyết của mình. Thành ra như vậy khi mà mình không chuyển động á thì những cái cơ đó nó dính lại với nhau, giống như cái cuốn sách mà lâu ngày mình không mở, mình mở trang này trang kia nó dính lại. Còn nếu mà mình lật cái cuốn sách mình xem thường xuyên thì như vậy khi mình mở ra thì trang này nó rời trang kia dễ dàng. Thành ra khi mà mình không vận động thường xuyên thì những cái cơ đó nó đem nó dính sát lại với nhau, và nếu nó dính sát lại với nhau như vậy thì làm sao mà những cái mạch máu ở trong này nó có thể nhúc nhích cựa quậy, làm sao máu huyết nó vận chuyển, nó lưu thông được, thấy chưa? Mà nếu máu không lưu thông được thì như vậy cạnh bã không được đưa ra, dinh dưỡng không được đưa tới, và một cái rất quan trọng nữa tức là cái thân nhiệt nó không đến. Tức là quý vị thấy chẳng hạn như khi mình ra trời lạnh, khi mình đụng phải một cái gì lạnh thì tất cả những đầu ngón tay ngón chân mình là nó sẽ bị co mạch trước ha. Nếu là cái chỗ nào càng xa nhất, tức là khi mà bắt đầu nó co mạch máu, co cơ bắp lại, thì như vậy mạch máu nó không ra được, thân nhiệt mình không tới là tự nhiên mình bị lạnh liền tức khắc. Thì ở đây cũng vậy, khi máu nó không đến, khi máu nó không đến được thì như vậy cái nhiệt độ xung quanh cái vùng này nó sẽ lạnh, nó sẽ thấp đi. Và cái sợi dây gân mình giống như sợi dây thun, nếu như mà mình để ở nhiệt độ mà nó lạnh thì nó sẽ cứng, nó sẽ giòn, nó không có dẻo dai, nó không có đàn hồi. Rồi khi mà cái canxi mà nó tới mà nó đóng ở đây để nó liền cái vết nứt này, thì như vậy nó sẽ đẩy cái dịch khớp đi, tại vì đây là một cái khoảng không. Nếu như nó không có đẩy dịch khớp đi được chỗ khác thì nó sẽ sưng lên. Đó, nó sưng lên là tại vì nó đem calcium tới mà nó không lấy được cái dịch đi chỗ khác. Thành ra khi mà nó đẩy cái dịch khớp đi thì cái nhiệm vụ của cái dịch khớp là nó làm gì? Nó làm y như một lớp dầu bôi trên ở giữa các cái khớp. Đồng thời nó cũng là một cái để giảm chấn động khi mình bước đi nha. Lòng bàn chân mình phải lõm và giữa tất cả các khớp của mình đều phải có một cái đĩa đệm đàn hồi, hay là có một cái lớp dịch nhầy, dịch khớp để nó chống chấn động. Đó, nó chống cái chấn động, chống cái vibration. Thành ra khi mà mình không vận động đúng, khi mình không ngồi đúng vị trí thì nó làm cho cái xương mình bị kẹt nè, nó làm cho hai cái khớp nó gần nhau và calcium nó tới nó đóng, cơ bắp nó cứng và cái dây gân nó cứng. Thành ra khi đó nó càng đau nha, khi mà nó càng đóng nhiều bao nhiêu thì nó càng kẹt bấy nhiêu. Và khi nó kẹt như vậy á, thì mình cử động nó đau. Và nếu mình cử động nó đau thì mình lại không dám cử động. Và mình có khi mình càng ngồi sai hơn, càng lệch vị trí hơn. Và càng ngồi sai, càng lệch vị trí thì cái áp lực của nó lại càng bị lệch nhiều hơn. Và cứ thế là nó thấy gần như vậy thì nó lại tiếp tục nó đổ vào. Khi nó đổ calcium vào thì nó lại đẩy cái dịch khớp đi, nó đẩy cái đĩa đệm ra. Và mạch máu, thần kinh càng ngày càng bị chèn ép. Thành ra khi mà mình bị như vậy á, tất cả những cái thoái hóa khớp, vôi hóa khớp hay là lệch đĩa đệm vân vân, thì cái chuyện đầu tiên là mình phải làm, tức là mình phải có cái sự vận động nha. Có cái sự vận động tập thể dục cho đúng, tức là có những cái động tác tập là nó gọi là vật lý trị liệu á. Nó phải có những cái động tác vận động tập cho đúng để làm gì? Để mình ra lại cái tín hiệu cho não bộ, báo cho nó biết rằng ở đây là một cái khớp hoạt động chứ không phải một cái khớp chết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đồng thời như vậy mình phải thanh lọc cơ thể mình ha. Mình phải làm sao để cố gắng giải tỏa bớt những cái bế tắc, những cái cặn bã trong người mình bằng chế độ ăn uống và cũng chính bằng chế độ tập luyện luôn. Tức là khi mình có tập luyện, cơ bắp nó có co, có trượt thì lúc đó nó mới đẩy những cái cặn bã, những cái độc tố ra. Và đồng thời cũng chính nhờ cái sự tập luyện này, thứ nhất là nó sẽ bào mòn những cái cao su mà nó tới nó đóng ở đó. Rồi cái thứ hai nữa là nó làm cho cơ bắp trượt, tức là mạch máu nó được lưu chuyển, thì như vậy nó lấy cặn bã ra, nó đưa năng lượng, đưa oxy và đưa nhiệt lượng cơ thể tới, nó làm cho cái dây gân này ấm hơn, mềm hơn, và như vậy nó càng có cái khả năng hoạt động rộng hơn, lớn hơn. Và từ từ nó sẽ trở về, nếu mà mình tập từ từ thì nó sẽ trở về cái vị trí quân bình của hai bên. Thì khi bên này nó tan bớt, khi nó tan bớt cái calcium đi nha, và mình vận động, chẳng hạn như cái động tác lễ Phật sáng nay mà chỉ đại chúng ở đây, tức là khi mình làm cân bằng như vậy thì nó bắt đầu cơ bắp gân khớp nó kéo lại từ từ và nó sẽ cân bằng. Thì lúc đó cái calcium nó được bào mòn, cái đĩa nó được đẩy vào và từ từ nó sẽ phục hồi lại. Dĩ nhiên khi mà mình càng lớn tuổi, quá trình lão hóa thì cái xương của mình nó sẽ xốp hơn ha, nó sẽ bắt đầu nó đụt lại. Cái đĩa đệm này của mình lúc đầu nó dày, sau đó nó sẽ mỏng lại. Nhưng nếu mà mình biết vận động, nếu mình biết ngồi đúng vị trí thì nó sẽ luôn luôn nó cân bằng, chứ nó không lệch, nó không méo, nó không bị thoái hóa. Còn nếu như mình cứ hay ngồi ghế cho mềm, mình hay ngồi ghế dựa ha, hay là mình hay ngồi nghiêng, mình không chịu vận động, mình ăn uống không đúng cách, vân vân và vân vân, thì những cái đó nó đều là nguyên nhân dẫn đến các cái bệnh về thoái hóa xương khớp, hay là bị vôi hóa, bị lệch đĩa đệm. Đó, thành tóm lại, khi mà mình bị như vậy á, thì mình phải tập luyện thường xuyên và nhớ là phải đúng vị trí, và càng hoạt động nhiều thì nó càng chuyển hóa nhanh. Rồi bên cạnh đó là mình phải thanh lọc cơ thể, thay đổi chế độ ăn uống hay là thay đổi cái chế độ sinh hoạt. Đừng có để cho nó bị căng thẳng, đừng để cho nó bị lo lắng, đừng để cho nó bị kích thích, thì như vậy cái hệ thần kinh nó sẽ được giải tỏa ha. Cái hệ thần kinh của mình nó sẽ được giải tỏa bớt, nó không còn bị căng, nó không còn bị chạm mặt. Rồi cũng như cơ bắp của mình nó lỏng ra, thì như vậy cái năng lượng, cái khí nó lưu chuyển dễ dàng hơn, máu huyết lưu chuyển dễ dàng hơn, và cái độc tố, cái cảnh báo nó được đưa ra cũng nhanh hơn. Đó, thì đó là cái cách trị lâu dài, cách trị lâu dài. Còn cách trị ngay lập tức á, là chẳng hạn như mình phải tập thể dục ha, tập vật lý trị liệu, phải xoa bóp, rồi mình phải lấy ngải cứu mình đốt để cho nó nóng, nó ấm lên cái vùng đó, thì cái gân của mình nó giãn ra, hay là cái áp lực nó sẽ cân bằng lại. Rồi bên cạnh đó thì chẳng hạn như nếu mà mình thấy nó bị thiếu cái đĩa đệm, nó cái trong trường hợp cái đĩa đệm nó bị mòn ha, hay là cái dịch nó khô, thì lúc đó mình có thể ăn thêm các cái thứ mà nó có thể tạo ra dịch nhầy, chẳng hạn như cái flocon avon ha, cái hạt flaxseed, bên này nó gọi là granulan. Rồi mình có thể ăn thêm cái đậu bắp, mình có thể ăn thêm cái phổ tai, cái rong biển đó. Thì những chất nó có thể vừa tạo nên chất muối khoáng và nó vừa tạo nên cái chất dịch nhầy đó, thì mình phải làm đồng bộ hết như vậy. Rồi không, sau khi mình tập luyện xong đó, sau khi mình tập luyện xong, khi nào mà mình thấy hết đau, mình thấy nó trở về đàng hoàng mới bắt đầu uống canh sum. Tại vì nếu như quý vị đã nói rồi, tức là khi mà quý vị sử dụng canh sum tự nhiên organic trong rong biển hay là trong rau quả, thì như vậy nó mới hấp thụ được nha. Còn nếu như quý vị sử dụng cũng cái canh sum tự nhiên đó mà quý vị nấu không đúng cách, nó biến thành vô cơ ngay lập tức, thì như vậy thay vì nó sẽ đưa vào trong thận để nó thải ra, nó sẽ nhanh chóng nó đưa tới những chỗ này, tại vì những chỗ này nó đang cần rất nhiều đó. Thành ra uống thêm canh sum ở ngoài nữa, tức là đa số là những cái canh sum vô cơ không, chứ không phải bằng canh sum hữu cơ, thì càng nguy hiểm hơn trong cái giai đoạn đó.
Thầy tập như thế nào?
Tập thể dục là cái động tác y như là, tức là mình sẽ có cái động tác như là mình ở đây có ai tập yoga không? Có ai tập yoga không? Không. Ai đã biểu diễn coi? Chị Thị Dương biểu diễn đi.
Con có động tác để tập cho cái lưng
đó. Thì chị tập thử cho thầy coi thầy đấy được.
Thì chẳng hạn như là
lễ Phật sám hối à, thì nó chỉ khác biệt là thay vì bình thường mình lễ là mình chỉ đưa cái tay lên thôi, mình cúi xuống. Có khi lúc mình đứng lên thì mình chống yên lạc bên mình lên. Đa số mọi người đều bị cái sai lầm ở chỗ đó. Thành ra cái nhân quả nó không tương ưng. Thấy không? Mình đứng lên là nó lệch, mà khi nó lệch lạc tức là nó không có quân bình, mà không quân bình là bệnh lý rồi. Đó. Thành ra cái nguyên lý này rất đơn giản, tức là khi mình lễ Phật làm sao mình uống cái cột sống của mình càng nhiều càng tốt, nó y như cái dọn sống. Là tại vì quý vị thấy rằng cái cột sống của mình nè, nó có đến 20 mấy đốt và nó lúc lắc liên tục nha. Đó, thành ra nó phải chuyển động như cái dọn sóng. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, khi lạy xuống cũng như khi đứng lên, quý vị phải làm sao nó càng giãn ra cơ bắp gân khớp, nó luôn luôn nó giãn ra tối đa, và nó phải luôn luôn cân bằng hai bên. Để khi mà cái gân yếu thì nó nhờ cơ bắp kéo lại, khi cơ bắp nó bị cứng thì nó nhờ cái gân kéo lại, và cơ bắp và gân cốt có kéo lại cân bằng thì cái xương của mình nó mới được kéo trở lại cái vị trí cân bằng. Thấy không? Chứ còn nếu mà cơ bắp và gân cốt của mình không được kéo lại cân bằng thì không cách nào mà quý vị nắm cái xương, kéo cái xương lại cho ngay được hết. Tại vì những cái xương này nó bị giữ chằng chịt bởi bao nhiêu cái sợi gân và bao nhiêu cái cơ bắp nó kéo qua kéo lại, thành từ trên xuống dưới cũng vậy. Do vậy mà mình sẽ cố gắng là mình lễ, thì lát nữa cuối cái phần đó thì thầy sẽ chỉ kỹ hơn cái đó. Thành ra cái động tác lễ lại này thì nếu mà làm đúng thì chỉ trong vòng vài ngày ha, trong vòng vài ngày là mình thấy thay đổi liền lập tức. Nếu là có những trường hợp bệnh nhân khoảng chừng trên 70 tuổi mà chỉ lẻ lại đúng 3 ngày thôi, vôi hóa cột sống hay là thoái hóa và lệch đĩa đệm luôn, nhưng mà chỉ lẻ lại đúng 3 ngày. Thì cái này thì mình đã nói rồi, tức là nó vừa là sử dụng cái thân để mình điều chỉnh lại cái thân mình cho nó cân bằng, là mình vừa trị thân bệnh. Cái thứ hai là khi mình lễ Phật cái cách này là mình buông thư tuyệt đối. Và cái thứ ba đây là lễ Phật sám hối, tức là mình có theo dõi cái hơi thở của mình và cái danh hiệu của chư Phật và chư Bồ Tát. Thành ra cùng một lúc là mình sẽ giải thân bệnh, tâm bệnh và nghiệp bệnh luôn. Đó, thành ra tùy theo cái nào nó nặng, chẳng hạn như nếu thân mình nặng, thân bệnh nặng thì nó sẽ mất lâu hơn, hay nghiệp bệnh của mình nặng thì mình phải mất thời gian lâu hơn, nhưng mà trung bình 3 ngày tới 1 tuần lễ là mình đã thấy nó thay đổi và nó biến mất liền. Rồi, câu hỏi thứ hai.
Chồng con bị bệnh ọc tinh, một cái bệnh.
Rồi, coi thử. Uống uống cái đó mặt máu nó không thì làm sao mà khí huyết nó không được.
Giờ da nó bị mỏng ra.
Cái mặt đâu có những cái mặt máu đâu, kéo cái áo ra thử coi nó làm sao. Kéo cái tay lên. Kéo cái tay lên. Kéo cái tay áo lên. Không. Nhưng mà khi mà không dùng thuốc thì nó thường bị cái triệu chứng nào là nặng nhất?
Dạ, trong đêm thì bị sốt 40 độ luôn mà bị...
Có khi nào thấy những cái mạch máu này nó nổi lên và nó cứng không?
À, không, không có.
Không. À. Mà bác sĩ nói là bị cái bệnh đó trên thái dương thì...
Thật ra cái này á thì cũng vậy, tức là mình nói nó là một cái trạng thái giống như là khi mà cơ thể của mình mà nó đã bị bế tắc ha. Tức là khi mà cơ thể mình nó bị bế tắc, tức là cái tín hiệu từ trên bộ chỉ huy trung ương xuống các cơ quan nó đã không được truyền đi một cách đúng đắn ha. Thì do cái gì? Do những cái hóa chất chất độc nó làm nhiễm độc cơ thể mình, nó làm cho những cái sợi dây thần kinh của mình nó bị chạm, đồng thời nữa là cái cơ quan mà tạo máu và điều hòa những cái lượng độc tố trong cơ thể mình là gan, là lá lách, nó đã bị quá tải. Tại vì cái gan mình nó vừa làm chủ của hệ tiêu hóa, rồi nó vừa phải hỗ trợ với lá lách để điều hòa máu, và nó cũng giúp cho cái hệ miễn dịch để thanh lọc cái độc tố. Thành ra khi mà mình bị cơ thể mình nó bị rối loạn, nó bị bế tắc rồi, thì như vậy toàn bộ cái hệ tiêu hóa của mình nó sẽ có vấn đề. Độc tố nó sẽ tích tụ, mà khi độc tố mà nó tích tụ trong đường ruột của mình rồi thì như vậy nó sẽ bắt đầu nó đi vào trong cái hệ tuần hoàn, và từ cái hệ tuần hoàn có vấn đề thì nó sẽ đi đến những cái cơ quan khác. Thành ra cái vấn đề ở đây á, cái bế tắc của y học hiện đại á là người ta không nhìn thấy được cái đó. Thì như mình nói là tức là tất cả những cái triệu chứng bệnh lý mà bây giờ mà không phát hiện được, không tìm được thì người ta chỉ sử dụng cái corticosteroid thôi. Đó. Mà sử dụng cái đó là gì? Sử dụng cái đó chẳng qua tức là để nó chặn cái đường phản ứng của cơ thể mình lại thôi. Nó chỉ là chặn cái ngọn. Nhưng mà người ta quên rằng cái đó là một cái chất độc. Một cái chất độc và đưa vào làm cho nó càng nặng hơn, càng bế tắc hơn. Và nó lại một chất độc này đặc biệt là nó không thải ra được khỏi cơ thể. Đó, thành ra chính vì vậy mình càng sử dụng nhiều bao nhiêu, càng sử dụng lâu bao nhiêu thì cuối cùng mình sẽ chịu cái tác dụng của nó bắt đầu nó đẩy ra từ từ. Thành ra cái nguy hiểm ở chỗ là bây giờ muốn trị cái bệnh này thì mình phải thanh lọc, tức là trước hết là bây giờ phải quyết tâm ngưng cái thuốc. Phải ngưng thuốc là điều chắc chắn trước hết. Đó, rồi cái thứ hai á là mình phải thanh lọc nó từ từ ra. Tại vì trở lại, tức là cái gan với cái lá lách của mình là cái cơ quan chủ yếu để nó điều hòa cái hệ tiêu hóa, điều hòa cái hệ tuần hoàn. Mà nếu hệ tuần hoàn của mình có vấn đề, tức là nó không thể nào điều hòa cái thân nhiệt của mình được. Đó, thành nhất là khi mà nó càng bị bế tắc lại nữa, khi nó càng nghẽn lại, thì mình thấy bây giờ mình chỉ cần mà hơi nổi giận lên một tí xíu nha. Khi mà mình chỉ hơi giận dữ hay mình lo lắng một tí xíu, thường là chẳng hạn mình càng giận càng bực thì cái adrenaline nó tiết ra, nó làm cho máu mình bơm mạnh lên, cơ bắp mình co thắt lại, thì như vậy tự nhiên cái nhiệt độ nó sẽ tăng lên mấy trên này nhiều hơn, không? Thành ra bây giờ trước hết nếu mà muốn điều trị được cái bệnh này là bây giờ phải ngưng thuốc. Và ngưng thuốc cũng một thời gian khá dài, tại vì cái thời gian để mà giúp thanh lọc, để đẩy hết cái corticosteroid đó ra khỏi cơ thể cũng khá lâu. Cũng khá lâu, ít nhất là 3 đến 6 tháng. Với điều kiện mình phải thanh lọc là liên tục. Khi mà mình thanh lọc, mình đẩy ra được hết cái corticosteroid mà nó đang ứ đọng trong người rồi, thì với lại cùng một lúc đó, những cái độc tố trong này nó được giải tỏa ra bớt từ từ, thì mình mới có thể hy vọng là nó bắt đầu nó nhẹ bớt, nó sạch bớt, thì lúc đó nó mới được nghỉ ngơi và nó mới hồi phục lại được. Thành ra trở lại cái công thức, cái công thức mà thường, đó là lý do tại sao hầu hết các cái phương thuốc trị những cái bệnh nan y, thậm chí như quý vị thấy một cái bệnh tiêu chảy hay là những cái bệnh trúng độc thôi, trúng gió, trúng phong thôi, cái phương thuốc đầu tiên của bên Đông Phương mình tức là phải sổ, tức là phải làm cho nó thông trước cái đã. Khi mà nó không thông á, thì quý vị đưa thuốc bổ vô, nó cũng biến thành thuốc độc. Quý vị đưa thuốc trị bệnh vô, nó lại càng dội ngược lên nữa, có khi cái triệu chứng nó lại nặng thêm. Thành ra cái nguyên lý của Đông Phương là trị tận gốc, là phải sổ cho nó thông và giải cái độc nó ra. Thành cái công thức mà thông thường thì ở đây nó có rất nhiều, nó có rất nhiều cái công thức để mà loại trừ, thanh lọc cái bệnh gan nha. Nó có nhiều cái công thức, nhưng mà cái mà thường mà nó tương đối nó mạnh, nó mạnh và nó cũng dễ thực hiện và nó có thể giúp được cho nhiều trường hợp, tức là ở đây mình có thể sử dụng củ dền, củ cà rốt, củ cần tây và củ cải trắng và vỏ đen. Đối với những người mà mình nghi cái gan trong trường hợp này thì mình nên có thêm một củ khoai tây nữa nha. Thì mình ép theo cái tỷ lệ, tức là chỉ cần một củ khoai tây nhỏ bằng cái trứng gà thôi, mình lấy mình làm trà. Còn tất cả những cái này ép, cái này chỉ cần 30 ml, cái này 90 và cái này 270 ml. Thì mình có thể là nếu chưa quen á, mà trong trường hợp này cái bụng cũng bự, với cái thứ hai là bị cái steroid đó nó vô nó giữ nước trong người mình. Đó, thành ra khi nó giữ nước như vậy, nó lại làm cho cái thể tích máu nhiều lên, nó làm cho sự lưu chuyển của máu nó lại càng chậm đi. Đó, nó lại càng bị bế tắc hơn nữa. Thành ra cái trước hết là làm sao làm phải cố gắng đẩy hết cái những cái lượng nước đó ra cho nó nhẹ bớt người, cho cái hệ thống kinh mạch nó thông, nó khai thông bớt ha. Cái đó là cái trước hết, là bây giờ mình phải làm sao sổ cho nó bớt những cái nước mà nó ứ động trong người, thì làm cho cơ bắp nó lỏng hơn, làm cho đường đi nó nhẹ nhàng hơn. Rồi sau đó là mình mới bắt đầu nó đi sâu vào hơn trong các cái tạng, gan, ruột. Thành ra bây giờ về lấy cái công thức này uống nha. Tức là mình có thể là mình tập nhịn từ từ, tức là mình chỉ uống cái này thôi, thì nó vừa cung cấp cái chất khoáng, nó vừa cung cấp năng lượng, vitamin, nhưng ngược lại nó có khả năng đẩy ra hết tất cả những cái chất độc trong người mình. Nó có khả năng đẩy hết những cái chất độc trong người mình và nó có khả năng phục hồi lại được cái chức năng của gan, của tỳ. Thì như vậy nó sẽ làm cho cái lượng máu của mình nó lưu thông lại. Và nếu cái này chỉ cần cái điều trước tiên nha, là phải ngưng thuốc. Phải ngưng thuốc thôi.
Phải ngưng thuốc.
Dạ, phải ngưng thuốc thôi. Tại vì quý vị chắc có lẽ là tuần sau nha, tuần sau thì sẽ có mấy người, quý vị thấy là có những cái trường hợp hôm trước có một cái anh đó, ảnh bị cái chinh ảnh sưng to, nó đen thui như là một cái chinh voi vậy đó nha. Nó sưng lên mà nó đen, nó cứng đến nỗi là mình, khi mình nói như chinh voi, tức là mình lấy búa mình gõ vào nó dội ra, nó đen cứng như vậy á. Thì tất cả những bệnh viện của Pháp, của Paris, của Grenoble, tất cả những bệnh viện lớn nhất, tất cả những cái trường đại học y dược đều phải chịu thua hết. Cuối cùng thì nó chẩn đoán là lao da, tại vì nó không tìm được cái gì khác hết trơn thì nó gọi là lao da. Nhưng mà nó cũng không tìm thấy vi trùng trong phổi, trong da, trong xương, trong thận gì cả. Thì càng uống thuốc nó càng xì ra hơn, là tại vì quý vị biết cái thuốc gan, thuốc lao thì nó phá cái gan dữ dằn, đúng không? Mà trong khi bệnh nhân đã bị nhiễm độc quá mức, thành ra nó mới không chịu đựng được ở trong, nó mới bắt đầu nó đẩy ra bên ngoài. Đó, Thành ra khi mà nó đẩy ra bên ngoài thì chúng ta bị nguyên cái người bên phải, nguyên cái người bên phải. Và đặc biệt là cái chân dưới càng động ở dưới này bao nhiêu, tức là nó càng bị cái áp lực nó dồn xuống bấy nhiêu. Áp lực của toàn bộ cơ thể và cái lực hút của trái đất, thấy không? Thành nó không dội lại ngược được. Thì như vậy càng ngày nó càng bị tù động hơn, và nó càng sưng to ra, nó càng cứng lên, nó đen thui. Đến cuối cùng khi mà nó cho uống thuốc như vậy nó chịu không nổi, thì bắt đầu nó bung ra. Nó bung ra hai cái lỗ và bắt đầu nó xì máu, xì mũ ra. Nhưng mà ông vẫn uống thuốc, không có ai nói ông nghe được hết. Thì cuối cùng khi mà ông gặp trong khóa tu này, đến cái ngày thứ 3, thứ 4 thì mới bắt đầu nói ông nghe, thì mới bắt đầu chịu bỏ thuốc. Tức là một ngày cũng uống mười mấy viên đó. Sau khi bỏ thuốc thì bắt đầu nó đỡ dần 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 dần. Thì lúc đó mình mới bắt đầu cho uống cái, lúc đó thì chưa cho uống cái công thức này. Lúc đó chỉ mới cho uống cái công thức phương pháp thanh lọc bằng, tức là lúc đó chỉ cho uống có hai thứ thôi. Lúc đó là cho uống cái công thức chỉ có hai thứ thôi, là cái bán chỉ liên và bạch hoa xà thiệt thảo. Đây, lúc đó là cho các uống cái thoa chỉ có hai thang thôi, hai thứ thôi. Vì cái mục đích này cũng chẳng qua là để nó sổ gan và nó thông mạch máu nha, để cho nó lợi tiểu, nó sổ độc ra. Thì sau khi uống khoảng chừng 10 thang 10 ngày thì bắt đầu nó xuống kết hợp với cái ảnh ngưng thuốc, thì sau đó là nó bắt đầu nó xuống dần, thì cái da nó không còn bị xù xì như là vảy rắn vảy rồng nữa. Thành lúc đó là một mặt là mình sẽ làm một cái donut, tức là làm lấy comrade mình quấn một cái vòng xung quanh này và mình đổ bột nghệ lên cho nó hút độc ra luôn, tại vì giờ nó sạch, nó đã mở cái miệng rồi. Thành ra đổ bột nghệ vào đây thì nó có hút máu ngủ ra. Bên cạnh đó là ở trong ruột thì mình dùng cái công thức kia mình lọc, mình đẩy nó ra. Rồi những cái lớp da mà nó đã tróc vảy ra thì đó cũng là một con đường để nó đẩy độc tố ra nữa. Thì lúc đó mình lấy dầu mè mình bôi vô, vừa để nó hút độc và vừa cái thứ hai để cho da nó liền lại từ từ. Thì cứ thế làm từ từ, cộng thêm nữa là bắt ổng ăn cơm, không cho ăn thịt, ăn cá nữa, và bắt đầu chuyển qua ăn gạo lứt. Sau khi ăn cơm gạo lứt được chừng một vài tuần thì tình trạng nó tiến hơn nhiều. Và cứ thế là bắt đầu sau đó là cho ổng nhịn 3 tuần lễ và ổng uống cái công thức này. Sau khi nhịn 3 tuần lễ uống cái công thức này thì hầu như là nó trở lại bình thường. Và nó sẹp luôn cho tới nay là đúng 1 năm trời rồi. Tức là từ khóa tu của năm ngoái cho đến nay là sau hơn 3 tháng thì nó trở lại bình thường cho tới ngày hôm nay. Đó. Thành ra cái công thức này á, thì nó đã giúp được cho rất nhiều người. Tức là đây là công thức để trị cho ung thư. Mà mình nói ung thư không phải gì, chẳng qua nó là một cái công thức để thanh lọc toàn bộ cơ thể của mình. Và nó phục hồi lại hết tất cả những cái cơ quan nào mà nó bị tổn thương. Nhất là trong cái giai đoạn mà khi mà tế bào ung thư hay những tế bào bất thường nó đang hoành hành, thì mình không nên đưa một cái chất dinh dưỡng nào vào, mà mình chỉ làm sao lọc độc tố ra và cung cấp chất khoáng và những cái năng lượng tối cần thiết cho những tế bào bình thường mà thôi nha. Đó. Ngoài ra á, thì nó còn có thêm một số, nó có thêm một số những cái loại trà khác để nó hỗ trợ. Chẳng hạn như cái trà C này, thì như tiếng Pháp thì nó có chữ U ở đây nữa ha. Tức là cái chữ này á, nó giống như là cái chữ này á, tới tiếng Anh á, là nó tượng trưng cho những vị thánh ha. Nó tương gần gần giống cái chữ sen á đó. Thành ra cái mục đích của cái trà này, cái cây này nó là một cái loại cây tinh dầu mà ngày xưa những cái người bộ lạc, những người bộ lạc da đỏ hay là những người thổ dân á, người ta dùng cái này trong các cái lễ tế tự. Tại vì nó có khả năng thanh lọc chất độc trong môi trường cũng như trong con người. Đồng thời cái mùi hương của nó lên, nó làm cho nó thanh lọc cái tâm, tức là cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó thư thái ha. Nó lân lân lên một cái cảnh giới cao hơn để khi mà ta đi vào các cái buổi lễ tế tự đó. Thành ra mình sử dụng cái trà này với cái mục đích cũng vậy, tức là với cái mục đích để cho nó giúp, nó hỗ trợ theo với sự thanh lọc kia, và thanh lọc cả thân và tâm đó. Tại sao? Tại vì khi mà mình bị bệnh trở lại, là cái bệnh của mình nó sẽ có 3 cái: bệnh về thân, bệnh về sinh lý, tâm lý và nghiệp bệnh. Vật lý, sinh lý nó là thân bệnh, tâm lý là sự lo lắng, căng thẳng. thành ra làm cái hệ miễn dịch mình yếu và có khả năng cái nghiệp bệnh, thành ra mình đòi hỏi phải có sự thanh lọc. Cũng như bởi vì mình có những cái bế tắc đó, nó mới làm cho mình bị tắc nghẽn lại. Thành ra khi mình sử dụng cái này, nó giúp giải tỏa cái căng thẳng trong đầu mình, nó giúp giải tỏa hết tất cả những cái stress đó, đồng thời nó làm cho cái trạng thái tinh thần của mình được thư thái. Thì như vậy thần kinh, mạch máu, cơ bắp nó được thư giãn ra. Kết hợp với ba cái trà này, thì cái trà này cũng vậy, cái Senzon Woods này á, là cái nó sản xuất rất nhiều và hầu như nó bán sẵn trong gói, nó đóng trong chai, và người Đức sử dụng cái này rất nhiều để trị cho những người bị trầm cảm. À, tại sao? Tức là đối với những người mà bị trầm cảm thì đối với những người bị bệnh nặng thì cũng vậy, tức là thường là cái tinh thần nó không được an ổn, không được thoải mái, ngủ không ngon, ăn không ngon hay lo lắng. Thành ra sử dụng cái này nó phối hợp với cái C này để nó làm cho cái tinh thần của mình hưng phấn hơn, được thư giãn hơn. Và cũng trở lại thêm hai cái này nữa. Cái này quý vị thấy thường mình uống lúc nào? Lúc mùa đông, trời lạnh, phải không? Để làm gì? Nó giúp cho nó thông phế, cái phổi của mình thông hơn, mình thở được nhẹ nhàng hơn, dưỡng khí nhiều hơn. Thì như mình đã học sáng giờ rồi, tức là tất cả những thức ăn, thức uống của mình đưa vào càng nhiều mà càng không có oxy, càng nguy hiểm, nó càng bế tắc hơn. Mình càng đưa vào người mình chất bổ dưỡng nhiều bao nhiêu mà lại không có oxy thì nó lại càng biến thành chất độc, biến thành cái chất cặn bã để làm bế tắc cơ thể mình. Thành ra cái này nó chỉ làm cho cái phổi mình được thông và mình thở được thoải mái, oxy nó được nhiều. Cái pom này cũng vậy. Cái này là quý vị thấy là một cái loại người ta thường hay làm dầu nóng, dầu cù là. Ha, cũng vậy. Tức là nó đi vào, nó làm ấm cái đường ruột của mình, đường tì của mình. Tức là nó làm cho sự tiêu hóa mình nó lưu thông, nó không bị tắc nghẽn. Nó làm cho mạch máu của mình nó lưu thông dễ dàng, nó không bị ứ đọng lại. Thành ra nói chung tất cả các cái trà này nó chỉ hỗ trợ thêm cho những cái công thức này để nó đẩy ra những cái độc tố, nó làm cho trạng thái cơ thể của mình thư giãn hơn, tinh thần của mình thoải mái hơn thôi. Và tương tự như vậy, cái trà này là để nó giúp cho gan, thì cái trà thứ hai là nó giúp cho thận, nó cũng như vậy luôn. Cái cây Senzon Woods cũng để giúp cho cái tinh thần của mình hưng phấn ha. Cái cây Hostel này, đó là cây cỏ đuôi ngựa này á, nó cũng giúp cho thanh lọc gan. Rồi cái cây Nestle này là cái cây Octi của mình đây nè ha. Cái tiếng này là tiếng khoa học của nó, cái này tiếng Anh, tiếng Pháp là Octi á ha. Đây nè, Octica nè ha. Thành ra cái này nó cũng giúp giải độc gan và giải độc cơ thể. Và cái này á, thì nó giúp cho giải độc thận nữa. Thành ra cái chữ nó là chữ bế tắc nè, cái nút đó. Thành ra cái cỏ này nó sẽ giúp cho khai thông hết. Thành ra quý vị thấy ở trên thì nó hỗ trợ cho gan, ở dưới hỗ trợ cho thận. Chẳng qua là nó giúp cho cái sự bài tiết độc tố của mình ra nhiều hơn, nhanh hơn. Nó làm cho máu huyết của mình lưu thông dễ dàng hơn. Đó. Thành ra khi mình uống cái này vô thì mình không sợ đói, không sợ mệt, không sợ thiếu chất dinh dưỡng ha, mà mình thải trừ được độc tố. Thì nếu mình kiên quyết làm như vậy thì tối thiểu 3 tuần sẽ thấy thay đổi. Bây giờ nó có rất nhiều cái tình trạng bệnh lý mà không chẩn đoán ra, hay nó thực sự nó không biết đặt tên, hay nó không biết điều trị ra sao cả. Nhưng mà lý do cũng chẳng qua là vì độc tố trong người mình quá nhiều, và cái hệ thống truyền tin trong người mình nó bị tắc nghẽn, nó bị rối loạn, nó chậm mạch. Bên kia cũng có những trường hợp bệnh nhân và người ta bị cái tình trạng cũng gần giống như vậy. Tức là 1 năm 12 tháng mùa hè, mùa ấm thì thoải mái, nhưng mà 3 tháng mùa đông hay trời lạnh, chỉ cần bước ra khỏi cái phòng ngủ của mình thôi, đụng cái phòng khách hay ra khỏi nhà là mạch máu nó cứng lại, nó đông lại. Tay chân nó tê, nó đen hết. Thấy không? Không bước vô nhà kịp là bắt đầu nó đen thui, nó cứng ngắc lại. Đó. Thành ra nó có những cái phản ứng khi mà cái hệ thần kinh của mình nó đã bị rối loạn, nó chập mạch, để toàn bộ cái hệ gan mạch thận của mình nó bế tắc rồi thì nó sinh ra đủ chứng hết. Ha. Thành ra bây giờ thử làm cái này. Ha. Thử làm cái này trong vòng 3 tuần lễ là tối thiểu. Là mình sẽ thấy từ 1 tuần trở lên là bắt đầu thấy người nó nhẹ nhàng. Nhưng mà vì lý do ở đây đã sử dụng cái corticosteroid quá lâu, thành ra nó cần phải có một cái thời gian để đẩy hết cái đó ra nữa. Chứ không là từ từ cái đó sẽ làm suy gan, suy thận, rồi nó đóng lại cái chất mỡ, mà chất mỡ càng nhiều trong cơ thể mình bao nhiêu càng nguy hiểm bấy nhiêu. Đó. Rồi. Một câu nữa thôi mà mình nghĩ. Rồi thì chỉ hai người nữa ra cho đủ gặp luôn. Eczema dạ thì
ngứa
dạ. Thì cái eczema cũng vậy. Cái eczema cái tức cười á là đối với định nghĩa của y học hiện đại, tức là nó là một bệnh ngoài da. Ha. Mà đã gọi là bệnh ngoài da tức là bệnh ngọn ngành dễ trị. Ha. Nhưng mà nó thần một cái câu dưới là không trị được. Phải không? Dạ, thành ra nó tức là câu trên nó để là một bệnh ngoài da nhưng mà ở dưới tức là nó không trị được dứt. Thành ra nó rất là mâu thuẫn ngay trong cái định nghĩa của cái bệnh eczema. Thì trở lại cũng vậy, tức là mình biết rằng cái gì? Mình biết rằng tất cả những tất cả những cái thức ăn, thức uống, cái môi trường của mình nó đều có độc tố. Và bình thường cơ thể mình, cái gan, cái da, cái phổi, cái thận là những cơ quan có nhiệm vụ chuyển hóa và đào thải độc tố. Bình thường thì cái gan này nó chuyển hóa một mớ xong nó đẩy xuống ruột ra phân. Ha. Cái thận nó chuyển hóa một mớ nó đẩy qua nước tiểu, ra nước tiểu. Cái da mình nó đẩy ra mồ hôi và cái phổi mình nó đẩy ra hơi thở của mình. Thì nếu mà nó làm đều đặn, vô và ra cân bằng thì như vậy người mình láng lẻ sạch sẽ. Mình để ý tới coi bữa nào mà mình ăn cái gì nhiều một tí xíu, khó tiêu một tí xíu, đi cầu không được, tức là nó chỉ cần bế tắc cái này một tí xíu thôi, là ngày hôm sau mình thấy trên mặt của mình bắt đầu nổi vài ngôi sao sáng liền tức khắc. Thấy không? Thành ra khi mà nó bị bí những cái đường dưới này, nó không ra được thì nó chạy lên đó. Hay là chẳng hạn như có khi nó bí đây nó không ra được, nó chạy xuống dưới, nó mọc với cái một đồng đanh ở dưới cái vùng ở dưới của mình, chui vào những cái chỗ da non, tức là khi mà nó những cái con đường bình thường của nó bị bế tắc là bắt đầu nó tìm đường khác nó xì. Đó. Giống như cái đường cống rãnh trong nhà mình, những cái cống chính mà nó bị tắc nghẽn hết thì bắt đầu sau đó là những cái ống phụ nó sẽ bị vỡ ra, nó xì lên. Thành ra trở lại, tức là khi mà nó bị tắc nghẽn như vậy, đặc biệt là mình thấy là thêm những cái dị ứng khác nữa, đụng một cái gì nó cũng phản ứng liền, tức là mình biết rằng cái hệ thống cống rãnh của mình nó đã bị có vấn đề, nó đã bị tắc nghẽn rồi. Thành ra tắc nghẽn do cái gì? Ở phương Tây này á, ở phương Tây này thì mình bị đến mấy cái. Cái thứ nhất là sữa ha. Cái thứ hai là thịt. Tất cả những sữa và sản phẩm của sữa là cái nguyên nhân đầu tiên gây cái bệnh đó. Thành hầu như bây giờ quý vị thấy là trẻ em khắp thế giới, nhất là châu Âu và châu Mỹ bị rất nhiều. Nó bị từ ngay lúc mà nó mới còn nhỏ, tức là cái phản ứng đầu tiên là gì? Bị suyễn. Ha, tại sao? Tại vì cái phân tử của sữa nó quá lớn, cơ thể mình không có hấp thụ được. Cái phân tử của sữa nó quá lớn, cái cấu trúc của nó quá lớn đi, cái molecular của nó quá to, thành ra cơ thể mình không hấp thụ được hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, quý vị xem thử coi con bò nó làm sữa ra, nó cho con nó bú mấy tháng? Chưa tới 3 tháng nó dứt mất rồi. Còn mình uống nó dài dài, thành ra mình không có tiêu hóa được hết. Và trở lại cái cơ chế hồi nãy là gì? Khi mà những cái thứ càng bổ bao nhiêu ha, đó là một loại chất bổ, chất đạm, mà khi nó vào cơ thể mình mà nó không tiêu hóa được, tức là ngay lập tức nó sinh hơi, sinh khí độc trong đó. Và như vậy thì nó làm gì? Nó làm tổn thương cái niêm mạc của mình, nó làm tổn thương cái hệ thần kinh của mình. Và cái thứ hai nữa là nó là cái chất tạo ra dịch nhầy nhiều nhất. Tức là khi mà nó vào trong cơ thể mình đó, là nó tạo ra cái dịch nhầy liền ngay lập tức. Thì như vậy cái dịch nhầy nó sẽ đóng chặt hết tất cả những cái đường ruột và đường tiêu hóa của mình. Và như vậy nó lại làm cho cái sự lưu thông, cái sự hấp thụ nó càng bị chậm hơn, càng bị tắc nghẽn hơn. Đó. Thành ra cái sữa và sản phẩm của sữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thịt. Thì cũng vậy, mình đã làm cái thí nghiệm trưa nay. Thịt, nhất là thịt ở bên này, nó nuôi bằng hóa chất cũng khá nhiều ha. Mà nếu mà mình sử dụng hơi nhiều, tức là khi mình nói tới cái tỷ lệ ăn, tỷ lệ cấu trúc về sinh lý học và cơ thể học của con người mình, thì mình thấy nếu mà mình lạm dụng trên 1/8 tổng lượng thức ăn trong một ngày của mình mà bằng chất đạm, tức là mình bắt đầu đầu độc cơ thể mình rồi. Thành tất cả những chất đó cộng thêm với đường tinh chế, bây giờ hầu như tất cả các cái thức ăn thức uống của mình đều có quá nhiều cái đường tinh chế. Thành ra nếu mà mình sử dụng những cái thực phẩm đó nhiều thì chắc chắn là mình sẽ bị cái bệnh đó. Dịch nhầy nó tiết ra quá nhiều, nó đóng kín hết tất cả những con đường hấp thụ cũng như cái con đường đào thải. Thành ra cơ thể mình, nhất là cái gan, nó không còn khả năng để mà đẩy ra nổi nữa. Thì như vậy nó không còn đường đẩy đường đó thì bắt buộc nó phải đẩy ra đường ngoài. Và bây giờ muốn thử thì quý vị chỉ cần ngưng hết cái đó nha, đường, sữa, thịt. Một tuần lễ, hai tuần lễ là bắt đầu thấy nó bớt ngứa liền tức khắc, bắt đầu bớt xì. Rồi kế đến là mình thanh lọc. Và cái thứ ba nữa là nếu mà trong trường hợp nó bị ướt thì mình có thể cho bột nghệ lên. À, cho bột nghệ lên để nó vừa hút cho khô, nó vừa rút độc ra. Và nếu như nó khô thì quý vị chỉ có việc cho dầu mè. À, quý vị có thể cho dầu mè lên, đắp lên đó. Mình cứ một ngày mình chà nó 2-3 lần cho khi nào nó thấm vào hết trong những cái lớp da của mình. À, ở đây không có chụp được mấy cái hình cho quý vị coi. À, nó có những cái trường hợp mà nó bị kinh khủng khiếp lắm, tức là nó đến nỗi mà nó nứt nẻ luôn. Và đó là yếu tố mình nói về vật lý và sinh lý, tức là do thức ăn thức uống. À, do thức ăn thức uống và cái nội tiết tố nó bị rối loạn, cái hệ tiêu hóa nó bị rối loạn. Nó còn có một yếu tố nữa là yếu tố tinh thần, tức là khi mình bị căng thẳng quá, khi mình bị stress thì nó cũng ảnh hưởng cái này rất là lẹ. Tức là thật ra thì khi mà mình nắm vững cái cơ chế sinh lý học của mình, hay mình nắm vững cái nguyên lý năng lượng này rồi á, thì mình thấy rất rõ. Tại sao? Tại vì cái yếu tố tâm lý là nó nằm ở tầng cao. Và khi mình bị stress như vậy á, thì nó đánh lên cái gì? Khi mình bị stress như vậy thì nó đánh lên cái hệ miễn dịch của mình. Mà hệ miễn dịch của mình, gan là một anh chàng rất là quan trọng, gần như nó chỉ sau cái tuyến thymus, tức là bộ chỉ huy tối cao của hệ miễn dịch thôi. Còn tới sau cái hệ đó, sau cái tuyến hệ cái thymus gland, tức là cái tuyến miễn dịch đó, là tới gan, là anh chàng đứng thứ hai, y như nó là bộ trưởng vậy đó. Thành ra khi mà mình bị stress, nó sẽ tấn công cái này, cái gan của mình. Đồng thời khi mình bị stress thì tất cả mạch máu, tất cả những cái đường năng lượng của mình bị bế tắc hết. Do vậy mà những cái gì nó đang bị ở trong này, nó bị co thắt lại, cái này nó xì ra. Có những người chỉ bị một cái stress thôi mà nó đổ ra 5-10 năm sau không trị hết. Nhưng mà ngược lại, khi có một cái niềm vui, có một cái niềm vui, tinh thần thư thái ra, nó biến mất vài ba năm. Mà nó lỡ khắp người, tức là không có một cái chỗ nào nó không có, từ những cái chỗ da non ở dưới vùng hậu môn của mình, nó đóng dày luôn, nó nứt và nó chảy nước vàng ra luôn, tức là không ngồi được, không nằm được, đi cà nhích thì cũng không dám bước được bước chân mà dài hơn 5 tấc nữa. Đó, nhưng mà chỉ cần thay đổi cái điều kiện sinh hoạt, thanh lọc xong rồi thay đổi cái đầu của mình, thư giãn tĩnh tâm ra thì tự nhiên nó sẽ giảm. Uống thuốc không thể hết được, càng uống thuốc
không,
vô là
không vì thuốc mà mình bị eczema.
Thì thuốc tức là chất độc, thấy không? Thuốc tức là chất độc, nó vô nó làm thêm một cái gánh nặng cho gan. Tức là tất cả các loại thuốc tây, tất cả các loại thuốc tây nó đều là hóa chất độc, nó chỉ có một cái giá trị tạm thời cho một cái giai đoạn ngắn thôi, còn sau đó nó sẽ trở lại thành cái vòng luẩn quẩn để nó làm cho cái tình trạng bệnh lý của mình nó cứ kéo dài. Và cái gan cứ phải ngày qua ngày chịu trách nhiệm để chuyển hóa và đào thải những cái đó. Thành cuối cùng nó quá tải, thấy không? Thành tất cả những cái đó là do cái chất độc mà nó quá tải trong cơ thể mình hết. Thành ra càng uống thuốc là càng nguy. Cái thứ hai là khi mà nó đã bế tắc ở trong, nó bắt đầu nó xì ra ngoài rồi, mà mình lại bôi kem ở ngoài để mình chặn nó lại nữa, thì bắt đầu nó sẽ tìm đường khác, nó xì vào trong. Lúc đó thì nó xì vào trong này, thì lúc đó mình càng bị bế tắc hơn nữa. Cái này là còn ít. Người ta lỡ là khắp nơi hết trơn, không còn chỗ hở.
lạnh sau lưng.
Bây giờ là cái gan nóng đúng rồi. Dạ. Cái gan nó cái hồi nó nóng quá rồi. Thành ra bây giờ về uống
để krem đó, krem rồi nó lạnh.
Krem không nên bôi, tức là nếu mà muốn bôi chỉ có hai cái là bột nghệ.
Dùng phải cortisone. Nó cho cortisone để
thì cortisone nữa là càng chết nữa, tức là cortisone vô tức là nó block ke cái thằng này thôi, tức là nó làm cho mù. Nó đúng ra là cái thằng cortisone vô chẳng qua tức là nó chỉ đánh hỏa mù để nó che thằng gan nó chặn đứng cái đường miễn dịch của mình lại thôi, chứ nó không làm cái gì hết trơn. Nó đúng đó là xài hỏa mù á, thấy không? Tức là nó chậm vô, nó làm cho cái thằng này không nhận ra được, đến lúc mà khi nó vô nó kẹt cứng trong đó là cái cortisone đó là nó không có chuyển hóa, nó không đào thải được. Và mình càng sử dụng đến một lúc nào đó nó bế tắc nữa thì nó xì ra, lúc đó mình lãnh chính cái hậu quả của cortisone chứ không phải của cái bệnh của mình đó. Thành ra cái này Mỹ nó đã cấm khá lâu rồi, thậm chí những cái nó rất là nhẹ mà nó cũng không dám xài, nhất là trên mặt hay những cái vùng da non. Nếu mà muốn là bây giờ chỉ có thể là phải trị từ ở trong ra, tức là phải thanh lọc cơ thể mình.
Sau đó và cho antibiotic,
antibiotic tức là chẳng qua là nó chỉ sợ bội nhiễm thêm thôi. Tức là khi mà cái hệ miễn dịch, tức là đã nói rồi, tức là cái gan của mình nó đã bế tắc, hệ miễn dịch của mình suy nhiễm rồi, thấy không? Hệ miễn dịch của mình nó quá yếu rồi thì tự nhiên những con vi trùng xung quanh mình nó sẽ tấn công, tức là nó thừa cơ hội, người ta gọi là những con vi trùng cơ hội đó. Thành ra, và nó cũng là cái vòng luẩn quẩn, tức là khi mình sử dụng cái antibiotic á, để mình trị cái phần bội nhiễm thì cuối cùng nó sẽ trở thành nó hại, nó giết luôn những cái con vi trùng có lợi khác, và lúc đó cái hệ miễn dịch của mình lại thấp hơn nữa, tức là mình cứ rớt vào cái vòng luẩn quẩn đó. Ngay cả những người bị nhiễm trùng đường tiểu cũng vậy, những người bị nhiễm trùng ruột cũng vậy. Uống antibiotic vô thì nó vừa trị xong một cái thì nó giết hết những con vi trùng tốt trong bụng mình, xung quanh người mình, rồi mình lại bị bệnh nặng hơn. Thấy không? Bị bệnh nặng hơn, mình uống kháng sinh mạnh hơn, uống kháng sinh mạnh hơn thì rốt cuộc cuối cùng nó lại giết thêm nhiều hơn, tức là mình cứ rớt vào cái vòng luẩn quẩn mãi. Thành ra nếu mà muốn trị cái này, tức là thứ nhất là ngay cả thuốc Tây, những cái thuốc mà nó trị vào gan đó, hay là những thuốc trị ngứa, những thuốc mà của da liễu mình còn phải ngưng nữa, huống chi là corticosteroid, là tuyệt đối không bôi, không thoa, không uống. Tại những thứ đó là những thứ đánh hỏa mù thôi, chứ nó hoàn toàn không có tác dụng gì hết trơn á. Thì nói rồi là bây giờ phải lấy ở ngoài là mình sử dụng bột nghệ, tức là bột nghệ cũng là một loại antibiotic cực mạnh, thấy chưa? Rồi mình bôi nó vào để cho nó vừa rút độc ra mà nó vừa giúp cho liền da, thấy không? Đồng thời nó có một cái tác dụng hay nữa là gì? Tức là nó chuyển cái máu của mình, nó lọc máu của mình. Khi nó lọc máu của mình thì nó làm cho máu của mình nó trở nên kềm hóa. Và lúc đó thì cái hệ miễn dịch của mình tự động nó sẽ mạnh lên. Khi hệ miễn dịch của mình mạnh lên thì lúc đó nó có khả năng tự xử lý đấy. Đó là cái đường bên ngoài, còn đường bên trong là phải thanh lọc thôi. Tức là phải khai thông nó ra để nó đẩy ra bớt thôi. Chứ còn bây giờ mình cứ giọng, mình cứ ép nó vô hoài thì nó tức chỗ này nó xì ra không được thì nó sẽ xì chỗ khác, thấy không? Chứ đó nó đã bế tắc hết ở trong rồi, mà mình cứ ép nó, mình đẩy nó vô. Bây giờ nó ra, mình đẩy nó vô, nó ra, mình đẩy nó vô, thì đến một lúc nó không xì được chỗ này thì nó sẽ xì chỗ khác. Nó xì ra ngoài hết không được, mai mốt bắt đầu nó xì vô trong, tức là nó tạo ra những cái khối u, khối bú, là ung thư. Thì cái con đường đi của cơ thể mình là nó như vậy. Nhưng mà nó đi ra ngoài thì mình dễ nhìn, dễ thấy, dễ trị. Còn nếu mà nó càng vô trong nữa, bình thường mà mình đã không nhìn thấy được, huống chi khi mà nó càng bế tắc nhiều nữa thì mình là càng khó thấy hơn nữa. Rồi, thôi giờ chúng ta nghỉ.
Thầy chỉ cho con cách nảy đau cột sống.